Cầu răng sứ là phương pháp phục hình thay thế một hoặc nhiều răng đã mất bằng cách mài cắt bài các răng ở hai bên vị trí răng mất làm trụ để tạo cầu nối cho dãy răng sứ cố định liền kề nhau, gồm răng giả ở giữa và mẫu sứ ở hai đầu, nhằm giúp bù lại răng mất, khôi phục chức năng và đảm bảo thẩm mỹ. 1. Cầu răng sứ là gì? Cầu răng sứ là phương pháp phục hình một hoặc nhiều răng mất liền kề dùng các răng thật hoặc răng implant ở hai bên khoảng trống vị trí răng mất làm trụ để tạo cầu nối. Dãy răng sứ liền kề nhau được gắn cố định lên răng trụ, gọi là cầu răng, giúp lấp khoảng trống răng mất, khôi phục chức năng, ăn nhai và thẩm mỹ. Một cầu răng sứ thường gồm 2-4 mẫu răng sứ, trong đó răng giả ở giữa thay thế cho răng thật đã mất và mẫu sứ ở hai đầu gắn lên các răng trụ. Điều kiện để làm cầu răng là hai răng bên cạnh răng mất phải đủ khỏe, đảm bảo đủ khả năng, nâng đỡ cho toàn bộ cấu trúc cầu lâu dài. Trường hợp mất nhiều răng thì sẽ cấy ghép implant trước khi làm bắt cầu răng. Ngoài ra, trường hợp mất răng số 7 thì không thể làm cầu răng vì răng số 8 không đủ điều kiện làm trụ cầu. 2. Ưu nhược điểm của cầu răng sứ. 2.1. Ưu điểm của phương pháp cầu răng. Cầu răng là phương pháp phục hình răng mất cố định có nhiều ưu điểm vượt trội. Thẩm mỹ đảm bảo. Cầu răng có đặc tính tự nhiên như răng thật về kích thước, hình dáng và màu sắc, nên khi ốp răng sứ vẫn đảm bảo thẩm mỹ tự nhiên và hòa hợp với các răng trên cùng hàm. Ngoài ra, cầu răng sát khít với vị trí răng mất, đem lại cảm giác chân thật nên khó nhận ra đang lắp cầu răng và giúp tăng sự tự tin khi giao tiếp, đáp ứng chức năng ăn nhai, tinning. Cầu răng có độ cứng chắc cao, chịu lực tốt giúp bệnh nhân khôi phục 60-70% khả năng ăn nhai so với răng thật. Nhờ các mẫu sứ được gắn cố định chắc chắn trên cùng hàm nên răng không bị xô lệch khi ăn uống. Ngoài ra, bắt cầu răng cũng có độ cảm biến thức ăn tốt, nên người bệnh cảm thấy ăn nhai thoải mái và sinh hoạt bình thường. Chi phí thấp. Chi phí thấp. Cầu răng có mức chi phí thấp hơn so với các phương pháp phục hình mất răng khác, như cấy ghép implant, nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ và cải thiện khả năng ăn nhai hiệu quả. An toàn. An toàn. Cầu răng được làm từ chất liệu sứ hoặc titan đã được kiểm định lâm sàng trên nhiều ca đảm bảo, không gây kích ứng đến sức khỏe bệnh nhân mà còn có khả năng tương thích cao với mô răng. Thời gian thực hiện nhanh. Cầu răng có thời gian thực hiện chỉ trong 4-5 ngày, giúp bệnh nhân khôi phục lại răng nhanh chóng hơn so với cấy ghép implant. Phục hồi các chức năng khác của răng. Giúp cầu răng giúp phục hồi khớp cắn, phục hồi khả năng phát âm giao tiếp và duy trì hình dạng khuôn mặt tự nhiên, ngăn chặn một số hậu quả mất răng gây ra. Cầu răng giúp ngăn chặn việc răng ở trên và hai bên răng bị mất di chuyển khi cung hàm có khoảng trống, ngăn chặn bệnh lý của khớp thái dương hàm do mất răng gây ra. Thời gian sử dụng lâu. Cầu răng có độ bền cao sử dụng lâu dài nếu được chăm sóc và vệ sinh đúng cách. 2.2. Nhược điểm của cầu răng sứ. Các răng thực dùng làm trụ để mang cầu răng bị mài nhỏ dẫn đến răng trụ có thể bị ê bút hoặc ảnh hưởng đến tủy răng. Kỹ thuật làm cầu răng yêu cầu răng trụ cần chỉnh sửa như làm thấp đi, chữa tủy để phù hợp với tiêu chuẩn một răng trụ. Việc chọn làm răng trụ yêu cầu cao về chất lượng cũng như nguyên tắc tính lực cho cầu răng. Vì vậy không phải trường hợp mất răng nào cũng làm được cầu răng sứ. Nếu mất nhiều răng liên tiếp khiến khoảng mất răng quá dài hoặc các răng mất đóng vai trò ăn nhai chính thì cầu răng sứ không phải lựa chọn phù hợp. Làm cầu răng sứ chỉ thay thế thân răng chứ không thay thế chân răng, nên phương pháp này không khắc phục được tình trạng tiêu xương hàm hoặc tình trạng lợi co lại do mất răng. Sau một thời gian thì cầu răng sẽ mất tính thẩm mỹ, tiêu xương hàm quá nhiều và tụt lợi tại vị trí răng mất khiến răng trụ yếu đi và gây hở chân răng trụ. Vệ sinh dưới cầu răng khó hơn vệ sinh răng thật. Nếu dưới cầu răng không được vệ sinh tốt sẽ gây hôi miệng và viêm lợi do động thức ăn. Về lâu dài răng trụ có thể bị hỏng, cần phải nhổ bỏ răng trụ và làm cầu răng sứ mới. 3. Các loại cầu răng sứ phổ biến hiện nay. Các loại cầu răng sứ phổ biến bao gồm cầu răng sứ truyền thống, cầu răng sứ truyền thống, cầu răng dán cánh và cầu răng sứ implant. 3.1. Cầu răng sứ truyền thống. Cầu răng sứ truyền thống là loại cầu răng phổ biến dùng các răng thật khỏe mạnh ở hai bên, khoảng trống mất răng làm trụ. Bác sĩ mài răng trụ để làm chỗ dựa và tạo đủ khoảng trống chụp mẫu sứ lên giữa các răng trụ, là dải răng sứ liền kề tạo thành một cầu nối cố định. Hai mẫu chụp sẽ úp chặt lên hai răng trụ đã mài và phần răng giả ở giữa lấp đầy và thay thế chỗ trống răng mất. 3.2. Cầu răng sứ đều, nhảy với Cầu răng sứ đèo là loại cầu răng sử dụng một hoặc hai răng trụ ở phía trước hoặc sau răng mất để làm cầu răng, tức là trụ răng chống đỡ mạo sứ, chỉ nằm ở một bên thay vì hai bên khoảng mất răng. Loại cầu răng này không áp dụng rộng rãi, vì dễ ảnh hưởng răng trụ nếu bác sĩ tính toán lực nhai không tốt. 3.3. Cầu răng cánh gián. Cầu răng cánh gián là cầu răng gồm một răng giả bằng sứ ở giữa có hai cánh gián ở hai bên. Răng sứ ở giữa sẽ lấp đầy khoảng trống răng mất, và hai bên là hai cánh gián bằng sứ hoặc kim loại gắn cố định vào mặt trong hai răng trụ ở hai bên răng mất. Loại cầu răng cánh gián này bảo tồn tối đa răng, thật vì mài ít răng. Tuy nhiên, cầu răng cánh gián chịu lực nhai kém và dễ rơi nên chỉ làm cho răng cửa với sự cân nhắc kỹ của bác sĩ và không nên sử dụng với bệnh nhân có khớp căng sâu hoặc khớp cắn chéo. 3.4. Cầu răng sứ implant. Cầu răng sứ implant là loại cầu răng dùng răng trụ là trụ implant kế vào xương hàm thay vì sử dụng răng thật làm trụ đỡ. Loại cầu răng implant không gây ảnh hưởng hoặc tổn thương răng tự nhiên bên cạnh răng mất vì không cần mài răng thật. Ngoài ra, nhờ đặt trụ implant nâng đỡ, nên khoảng cách giữa các răng giả được thiết kế chuẩn xác đảm bảo cầu răng ổn định cao, vừa khít và giảm mức độ tiêu xương tại vị trí mất răng. 4. Trường hợp nào làm cầu răng được? Các trường hợp mất một hoặc nhiều răng liền kề mà hai răng bên cạnh đủ khả năng chịu lực thì có thể phục hình bằng phương pháp cầu răng. Cụ thể, người mất một đến hai răng hàm liền nhau hoặc một vài răng cửa, người có răng mất xen kẽ nhưng vẫn còn răng trụ chắc khỏe hai bên. Người muốn làm cầu răng trên các trụ implant, người muốn phục hồi ăn nhai và thẩm mỹ nhanh chóng không phẫu thuật, người không đủ điều kiện sức khỏe hoặc tài chính để cấy ghép implant. Để xác định chính xác làm cầu răng sứ được không, thì bác sĩ cần đánh giá tình trạng cụ thể dựa trên các yếu tố. Răng tròn làm trụ phải chắc khỏe đảm bảo chịu lực lớn hơn so với răng đã mất cần khôi phục. Lợi xung quanh răng đã mất cần khôi phục, lợi xung quanh răng trụ không viêm, lợi vùng mất răng còn săn chắc, răng hàm đối diện còn tốt, trụ implant bám chắc xương hàm và được tính toán kỹ để mang cầu răng. Người có tình trạng sức khỏe tốt và đảm bảo vệ sinh răng miệng. Ngoài ra, một số trường hợp chống chỉ định dùng phương pháp này. Răng trụ không đủ khả năng chịu lực, người viêm quanh răng, viêm loét và u niêm mạc miệng. Buồng tủy rộng, chóp răng chưa đóng hết vì trấn thương, sâu răng, răng chưa đóng hết vì trấn thương, sâu răng, răng phát triển, răng của người chưa đến tuổi trưởng thành. Người bị dị ứng với các vật liệu làm cầu răng, quy trình làm cầu răng, quy trình làm cầu răng sứ an toàn tại nha khoa IDNT. Làm cầu răng sứ có bền không? Cầu răng sứ có độ cứng chắc, khả năng ăn nhai tốt so với răng thật. Độ bền của cầu răng sứ trung bình khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên, làm cầu răng sứ sử dụng được bao lâu còn phụ thuộc vào các yếu tố như chất liệu răng sứ, tình trạng răng trụ, tay nghề bác sĩ, cách chăm sóc răng miệng sau khi làm cầu. Cầu răng sứ có thể là một giải pháp phục hình răng bền vững nếu được thực hiện đúng kỹ thuật. Sử dụng vật liệu sứ chất lượng tốt, răng sứ toàn sứ có độ bền cao hơn răng sứ toàn sứ kim loại và được chăm sóc đúng cách. Hãy thảo luận kỹ với bác sĩ để được tư vấn lựa chọn loại cầu răng phù hợp và hiểu rõ về cách chăm sóc răng miệng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài. 6. Kinh nghiệm chăm sóc cầu răng sứ bền lâu. Cầu răng sứ sử dụng được bền lâu hay không phụ thuộc vào các yếu tố. 6.1. Thói quen ăn nhai. Nếu bệnh nhân có thói quen đưa hàm sang hai bên để nghiền thức ăn, thì ngoài chịu lực nhai thẳng đứng, răng còn chịu thêm lực uốn cong do răng bị xoay. Nếu tình trạng này kéo dài lâu thì răng trụ sẽ bị tiêu xương giữ trân răng. Lúc này, lợi xung quanh răng trụ bị tụt xuống dẫn đến răng trụ bị đau và lung lay, khiến răng trụ không còn khỏe để mang cầu răng mà cần nhổ bỏ và làm cầu răng mới nhằm thay thế răng mất. Nếu có thói quen ăn nhai một bên hàm, thì cũng có thể làm hỏng cầu răng ở bên nhai nhanh chóng do các răng trụ lúc này phải chịu một lực nhai lớn và thường xuyên, dẫn đến các răng trụ nhanh chóng bị tụt lợi, tiêu xương và hỏng. Nếu có thói quen dùng răng cửa cắn hoặc nhai đồ cứng cũng sẽ làm cầu răng tại vùng này gãy vỡ. 6.2. Thói quen di chuyển hàm. Nếu bệnh nhân có thói quen trượt răng hàm dưới ra trước, thì các cầu răng ở vị trí răng cửa sẽ bị tác động do lực đẩy theo hướng trượt hàm, khiến các răng trụ bị ảnh hưởng theo. Điều này khiến cầu răng không bền lâu. 6.3. Thói quen dùng thực phẩm. Bệnh nhân thường xuyên dùng các thực phẩm cứng, dai sẽ khiến cầu răng dễ gãy vỡ hoặc mẻ. 6.4. Cách vệ sinh răng miệng. Ảnh răng hai lần trên ngày sau khi ăn và trả răng đúng cách tránh làm tụt lợi hoặc mòn cổ răng tại các răng trụ. kết hợp luồng chí nha khoa và máy tăm nước để lấy sạch thức ăn thừa dưới các nhịp cầu. 6.5. Mô răng thực còn lại. Nếu răng trụ làm cầu răng có mô răng còn lại ít do bị sâu răng hoặc vỡ lớn, thì răng sẽ rất yếu. Lúc này, bác sĩ sẽ cố gắng thêm chốt răng hoặc một cùi giả trước khi làm chụp mang cầu răng. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ làm rõ với bệnh nhân về kế hoạch điều trị và hướng dẫn cách chăm sóc để duy trì cầu răng lâu dài nhất có thể. 6.6. Tay nghề bác sĩ. Chọn đúng bác sĩ giỏi và nhiều kinh nghiệm làm cầu răng sẽ giúp thời gian sử dụng cầu răng lâu dài, kỹ thuật mài răng cần thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn cao. Thực hiện đúng kỹ thuật và mài đúng tỷ lệ thì sẽ đảm không gây nguy hiểm cho răng trụ và sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, nếu bác sĩ thực hiện mài răng sai thì sẽ gây tác hại rất lớn. Răng có thể bị ê buốt, tổ chức răng mất nhiều dẫn đến hư hỏng, tủy răng bị tổn thương và nặng nhất là mất răng. Kỹ thuật lắp răng sứ. Trước khi gắn cầu răng sứ vào răng bác sĩ, cần kiểm tra kỹ độ khớp khít của mạo sứ với trụ răng, thật cũng như sự khít chặt với các răng thật xung quanh cung hàm. Nếu cầu răng sứ không đạt yêu cầu về độ khớp khít này mà vẫn được lắp vào các răng trụ, thì sẽ gây tình trạng hở kẽ răng khiến thức ăn bị đọng lại, gây hôi miệng, lâu dần khiến răng trụ bị sâu, gãy răng trụ và không thể giữ được răng trụ. 7. Câu hỏi thường gặp. 7.1. Làm cầu răng sứ có đau không? Theo nha sĩ và review làm cầu răng sứ của nhiều bệnh nhân, thì quá trình làm cầu răng sứ sẽ không gây đau đớn nhờ có sử dụng thuốc tê và kỹ thuật nha khoa hiện đại. Bác sĩ sẽ gây tê cục bộ trước khi mài răng, kỹ thuật mài chuẩn xác, không ảnh hưởng đến tủy răng, do đó không gây đau cho bệnh nhân. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, bạn có thể cảm thấy hơi ê buốt hoặc nhạy cảm ở các răng đã được mài do lớp men răng bảo vệ bên ngoài đã bị mài để bị mài để bị mài đi. Đặc biệt là khi ăn uống đồ nóng, lạnh hoặc hít thở không khí lạnh. Cảm giác ê buốt này thường nhiều nhất trong 1 đến 2 ngày đầu và sẽ giảm dần trong 4 đến 5 ngày sau đó. 7.2. Làm cầu răng có tốt không? Cầu răng là phương pháp phục hình răng giả cố định bù lại răng mất với nhiều lợi ích như đảm bảo thẩm mỹ, khôi phục chức năng ăn nhai và ngăn ngừa vấn đề răng miệng khác. Nếu đảm bảo đúng kỹ thuật làm cầu răng sứ, phần chia lực đúng, khoảng mất răng không quá dài, chăm sóc và vệ sinh đúng cách, cầu răng sứ là phương pháp phục hình răng mất hiệu quả giúp khôi phục chức năng, đảm bảo ăn nhai và thẩm mỹ lâu dài. Nếu tuân thủ tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chăm sóc và vệ sinh cầu răng đúng cách. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thì bệnh nhân nên thực hiện làm cầu răng tại các cơ sở uy tín, có đội ngũ bác sĩ giỏi và sử dụng loại răng sứ chất lượng cao. Cơ sở 119 V Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Quy Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 193A, 193A, 195 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 3, 83 đường số 3, khu dân cư Cityland, phường 10, Quy Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phát đồ điều trị mẫu.